Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 26 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Với quyết tâm làm tốt công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, hiện thành phố Thái Nguyên đang mở các đợt cao điểm kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, phố trên địa bàn.
Sự phát triển của tổ chức công đoàn cơ sở đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu ứng tích cực đối với xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, động viên công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, sáng 26 tháng 7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện đoàn kết, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đền thờ Đội Cấn, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến dâng hương, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của đất nước Việt Nam. Tri ân công đức của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, phát huy những tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiếp tục tổ chức tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Viết, tổ 26, phường Phan Đình Phùng. Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Viết được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nhận phụng dưỡng từ năm 2015. Từ đó đến nay, đơn vị thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên mẹ vào những dịp lễ Tết và những lúc đau ốm. Mỗi năm đơn vị dành tặng mẹ một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng do cán bộ, công chức, nhân viên đơn vị cùng đóng góp với mong muốn góp thêm phần nhỏ để mẹ chăm sóc sức khỏe. Ông Phùng Đức Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi là cũng thứ nhất là cũng là thể hiện cái sự uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Thứ hai nữa đây cũng là một cái hoạt động mà để cũng làm giáo dục đạo đức của cán bộ công chức trong ngành, học tập về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất mong muốn là mẹ luôn luôn khỏe mạnh.
Nhận phụng dưỡng chăm sóc suốt đời mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đối với hoạt động đền ơn đáp nghĩa là những hành động đẹp mang tính nhân văn sâu sắc.
Sáng ngày 25 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019 và gặp mặt các gia đình chính sách trên địa bàn. Phường Đồng Quang hiện có 198 gia đình thuộc đối tượng chính sách người có công, trong đó có một mẹ Việt Nam anh hùng, một cán bộ tiền khởi nghĩa, 44 gia đình thờ cúng liệt sĩ, 142 đồng chí là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Tặng quà Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 của Chủ tịch nước cho trên 390 lượt đối tượng chính sách với số tiền gần 84 triệu đồng. Quà của thành phố cho trên 300 lượt đối tượng chính sách với số tiền trên 91 triệu đồng. Quà của phường cho trên 350 lượt đối tượng với số tiền trên 27 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của phường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trách nhiệm trong đoàn viên, hội viên, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định, đẩy mạnh phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phấn đấu cơ bản các hộ gia đình chính sách có mức sống ngang bằng và cao hơn mức bình quân của nhân dân địa phương nơi cư trú.
Tối 25 tháng 7, tại đài tưởng niệm liệt sĩ phường Gia Sàng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của phường long trọng tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Tham gia buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể của phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, thân nhân của các liệt sĩ, đại diện cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 210, đơn vị kết nghĩa với Đoàn Thanh niên phường và gần 100 cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc phường Gia Sàng đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên phường Gia Sàng đã ôn lại truyền thống vẻ vang, cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi tới anh linh các anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công lời tri ân sâu sắc. Tuổi trẻ các dân tộc phường nguyện phát huy trí tuệ, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cha anh, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đoàn viên thanh niên và nhân dân đã thả đèn hoa đăng trên hồ Gia Sàng.
Ngày 25 tháng 7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học về sóng xung kích và laser cường độ cao, sức mạnh kết hợp hai liệu pháp trong điều trị. Tham gia hội thảo có trên 130 bác sĩ của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Chủ tịch Hội Y học Thể thao và Nội soi khớp Đông Nam Á, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu lý thuyết cơ bản sóng xung kích, ứng dụng và hiệu quả điều trị thực tế, lý thuyết cơ bản của laser cường độ cao, ứng dụng và hiệu quả điều trị thực tế, lợi điểm khi điều trị kết hợp liệu pháp xung kích và laser cường độ cao. Theo đó, ưu điểm liệu pháp điều trị bằng sóng xung kích là một giải pháp mới không xâm lấn cho các vấn đề về đau xương khớp mãn tính, được sử dụng thường xuyên nhất trong vật lý trị liệu, chỉnh hình và y khoa thể thao. Ứng dụng chủ yếu liên quan đến việc điều trị rối loạn cơ bắp, gân mãn tính, đau lưng và đốt sống cổ. Liệu pháp này giúp giảm đau nhanh và hiệu quả lâu dài. Ưu điểm của laser cường độ cao là điều trị không đau, không cần phẫu thuật đối với nhiều bệnh lý từ tổn thương cơ, gân cho đến người bệnh khớp thoái hóa. Thông qua hội thảo, các đại biểu đã cập nhật được những kiến thức mới về ứng dụng của phương pháp sóng xung kích và laser cường độ cao trong điều trị và phục hồi chức năng, cũng như sức mạnh kết hợp hai liệu pháp này trong điều trị các bệnh về xương, khớp. Cùng với việc được cập nhật những kiến thức mới, các đại biểu còn được thực hành sử dụng dòng thiết bị Shockwave và máy laser cường độ cao.
Sau khi phát hiện có 2 ca sốt xuất huyết tại tổ 2 và tổ 8 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền cách phòng chống dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi khử khuẩn môi trường lần 2 cho gia đình bệnh nhân, các hộ xung quanh trong bán kính 200m. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Trung tâm Y tế thành phố nhận được báo cáo của trạm y tế phường Quang Vinh về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Biết, sinh năm 1929 tại tổ 8 phường Quang Vinh bị mắc sốt xuất huyết dengue. Trong quá trình giám sát điều tra dịch tễ, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bệnh nhân Quản Thị Hồng Vân, sinh năm 1960, là con gái của cụ Biết, có hiện tượng sốt cao. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chị Vân cũng được chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết dengue. Được biết thời gian qua, chị Vân là người trực tiếp chăm sóc cụ Biết tại nhà của gia đình cụ. Tính đến ngày 25 tháng 7, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 7 ca sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca mắc tại chỗ, 4 ca ngoại lai, không có tử vong do sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm quản lý trật tự mỹ quan đô thị, hiện thành phố Thái Nguyên đang mở các đợt cao điểm kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn. Bài viết sau của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Có mặt cùng lực lượng chức năng trong buổi ra quân lập lại trật tự lòng đường vỉa hè vào đầu tháng 7 năm 2019 tại tuyến đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi mới thấy hết sự quyết tâm của chính quyền thành phố trong công tác giải tỏa, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè. Tham gia giải tỏa, ngoài lực lượng đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng bảo vệ tổ dân phố của 4 phường có tuyến đường chạy qua còn có lãnh đạo các xã phường trên toàn địa bàn thành phố để cùng rút kinh nghiệm và áp dụng triển khai tại đơn vị mình trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, trước đây lực lượng chức năng vẫn tích cực ra quân lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, nhưng đây là đợt ra quân quy mô bài bản nhất. Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị. Được biết thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng của thành phố đã có cố gắng trong công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, nhưng trên một số tuyến đường phố chính, khu vực trung tâm và địa bàn các phường xã, tình trạng vi phạm trật tự mỹ quan đô thị vẫn còn xảy ra. Cụ thể, có 55 điểm khu vực vi phạm, trong đó vi phạm mới phát sinh có 1 điểm, vi phạm cũ có thêm phát sinh 9 điểm, vi phạm cũ tồn tại là 44 điểm. Những vi phạm chủ yếu là bày bán hàng hóa, kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè, căng treo ô dù, lều bạt, mái vẩy không đúng quy định, họp chợ trái phép, đào cắt lòng đường vỉa hè, tập kết vật liệu xây dựng bừa bãi. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 95 về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố. Theo đó, kế hoạch được thực hiện bài bản theo các bước: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng mỹ quan đô thị đến từng tổ chức cá nhân trên địa bàn, tổ chức thống kê các trường hợp vi phạm, xác định cụ thể mức độ vi phạm để lập biên bản thông báo cho các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ công trình, triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm, tổ chức ra quân giải tỏa vỉa hè lòng đường được thực hiện thí điểm tại tuyến đường Lương Ngọc Quyến nêu trên. Sau đó, rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện trên 40 tuyến đường phố chính của 27 xã phường còn lại trên địa bàn. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày đầu tiên ra quân giải tỏa trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến đã thu được kết quả bước đầu. Các bục bệ, công trình giao thông xây dựng trái phép trên vỉa hè đều được phá dỡ, biển quảng cáo treo sai quy định được dỡ bỏ, các hộ kinh doanh được tuyên truyền đã bán hàng đúng nơi quy định. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung chia sẻ, trên địa bàn phường có một đoạn của tuyến đường chạy qua. Trước kia khi thực hiện giải tỏa vỉa hè, hành lang giao thông, phường chỉ huy động được vài cán bộ quản lý trật tự đô thị của phường ra thực thi nhiệm vụ. Việc ra quân đồng loạt như thế này rất thuận lợi vì có nhiều lực lượng hỗ trợ. Còn ông Nguyễn Tô Vũ, đội phó đội quản lý trật tự xây dựng giao thông thành phố thì nói, trước kia tại tuyến đường này, chúng tôi thấy vi phạm chỗ nào thì đến xử lý nơi đó vì lực lượng mỏng, vì thế một số người dân bán hàng trái phép thấy chúng tôi lại dịch lên phía trên hoặc phía dưới tuyến đường tiếp tục bán hàng. Nhưng việc đồng loạt ra quân giải tỏa toàn tuyến thế này, họ không còn cơ hội vi phạm. Có thể thấy, kế hoạch số 95 được xây dựng thực hiện thể hiện sự quyết tâm cao của chính quyền thành phố trong việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, trả lại mỹ quan đô thị cho các tuyến đường phố lâu nay bị lấn chiếm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây, sau khi giải tỏa xong, liệu có giữ được đường thông hề thoáng như khi mới giải tỏa? Bởi trên thực tế, một số tuyến đường như Bến Oánh đã được giải tỏa vỉa hè lòng đường nhiều lần, nhưng khi có mặt lực lượng chức năng thì các hộ bán hàng không dám vi phạm, nhưng khi họ vắng mặt lại tái diễn tình trạng vi phạm. Vậy nên, muốn các tuyến đường phố luôn thoáng đãng, đảm bảo mỹ quan đô thị, thì sự tự giác của các hộ kinh doanh, buôn bán tại các tuyến đường phố là vô cùng cần thiết. Bởi thế, trong thời gian tới, các xã phường có tuyến đường đã, đang, sẽ được thực hiện giải tỏa, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức cam kết để các hộ dân nâng cao ý thức không tái diễn vi phạm, phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các tuyến đường, thì công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị mới đạt kết quả như mong đợi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của thành phố Thái Nguyên đã có những đổi mới rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và vì lợi ích đoàn viên bằng những hoạt động, việc làm cụ thể. Chính sự phát triển của tổ chức công đoàn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu ứng tích cực đối với xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, động viên công nhân viên chức lao động, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên.
Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 225 tổ chức công đoàn với trên 14.000 đoàn viên sinh hoạt ở 4 khối công đoàn cơ sở. Nhìn chung hoạt động các cấp công đoàn của thành phố đã ngày càng có nhiều đổi mới, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Thông qua hoạt động công đoàn, việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến công nhân viên chức lao động đã được thực hiện tốt. Nhiều phong trào thi đua được đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được tổ chức liên tục, đã làm lợi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, tạo thêm việc làm mới cho người lao động, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trò chuyện với chúng tôi, ông Ngô Sĩ Hưởng, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên nói:
Đối với công đoàn thành phố Thái Nguyên, tôi cũng là một cán bộ công đoàn được trưởng thành từ công đoàn thành phố, thấy rằng trong thời gian vừa qua, cùng với cái chung của tỉnh, của cả nước, công nhân viên chức lao động thành phố Thái Nguyên đã đáp ứng được những yêu cầu hết sức quan trọng của nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Cái thời kỳ chúng tôi làm ấy thì công đoàn ấy thì nó có ít, có hơn 40 cơ sở thôi, mà chưa đến 1.000 đoàn viên công nhân viên chức lao động. Trải qua 5 tháng như vậy, cái sự trưởng thành, phát triển về kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên đã là một đô thị loại 1, cho nên phong trào công nhân viên chức lao động thành phố Thái Nguyên từng bước được phát triển và trưởng thành. Đặc biệt là trong những năm gần đây, về đội ngũ, cán bộ công đoàn thành phố đã liên tục được bổ sung, kế thừa và phát triển. Anh chị em tâm huyết với công việc.
Góp phần làm nên sự phát triển lớn mạnh của tổ chức công đoàn, có công sức không nhỏ của đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở. Dù ở vị trí công tác nào, chủ tịch công đoàn cơ sở đều là những người đang ngày đêm làm việc với tất cả tâm huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gắn bó trên cương vị chủ tịch công đoàn cơ quan phường Phan Đình Phùng đã được 7 năm, chị Phạm Thị Trung đã cùng với ban chấp hành công đoàn phường có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể của phường để triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đoàn viên công đoàn. Nhiều năm liền, công đoàn cơ quan được công nhận tập thể có thành tích xuất sắc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Chị Trung chia sẻ:
Trong cái công tác công đoàn thì bên cạnh những cái thuận lợi thì cũng có những cái khó khăn. Thế nhưng để vượt qua những cái khó khăn đấy thì đó là nhờ thứ nhất là cấp ủy Đảng, rồi lãnh đạo cơ quan, rồi các đồng chí đoàn viên công đoàn. Tất cả các nội dung hoạt động của công đoàn thì bao giờ chúng tôi cũng họp ban chấp hành công đoàn, rồi sau đó là họp cơ quan, được sự đồng thuận nhất trí của các đoàn viên công đoàn và người lao động, thì tất cả các chương trình chúng tôi tổ chức ra thì đều thành công.
Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, mới đảm nhận cương vị chủ tịch công đoàn được 3 năm, nhưng chị Chu Thị Bích, chủ tịch công đoàn công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình, luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy những nội dung công việc liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, các chính sách có lợi hơn cho người lao động, như chế độ ăn ca, tham quan, nghỉ mát, hiếu hỉ, qua đó tạo niềm tin, động lực để người lao động yên tâm công tác và làm việc lâu dài tại công ty. Chị Bích chia sẻ:
Ban chấp hành có những cái cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo công ty để đề xuất như là cải thiện bữa ăn cho người lao động, rồi là chế độ nghỉ ngơi, chế độ tham quan nghỉ mát cho chị em mỗi năm được tổ chức một lần và đi du xuân vào những đầu năm. Sau khi có ban chấp hành đề xuất thì lãnh đạo công ty cũng tạo điều kiện để cho người lao động được hưởng những cái quyền lợi của họ.
Đây mới chỉ là 2 trong tổng số 90 đoàn viên và chủ tịch công đoàn cơ sở có nhiều thành tích được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên biểu dương trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Có thể khẳng định, họ chính là những người tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần động viên công nhân viên chức lao động, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên nói:
Trong thời gian tới thì đặt ra một nhiệm vụ, những cái thách thức rất lớn đối với tổ chức công đoàn, Thứ nhất là về cái phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Do vậy là chúng tôi cũng yêu cầu cao đối với công đoàn cơ sở về chiến lược của tổng liên đoàn. Yêu cầu thứ nhất là về công tác cán bộ, thứ hai là về các cái tăng cường cái lợi ích cho đoàn viên. Do vậy chúng tôi phải hướng tới, một là làm sao để mà tuyên truyền cho người lao động thấy được là cái vai trò của tổ chức công đoàn, về lợi ích của tổ chức công đoàn khi tham gia tổ chức công đoàn. Do vậy chúng tôi phải đổi mới, không ngừng đổi mới các cái nội dung hoạt động mà làm sao hướng tới lợi ích của đoàn viên để thu hút đoàn viên tham gia công đoàn. Cái thứ hai, chúng tôi không ngừng là tăng cường các cái nguồn lực để mà chăm lo, thăm hỏi động viên người lao động thông qua các cái lợi ích đoàn viên và ký các cái ký kết thỏa thuận đối với các doanh nghiệp.
Với những nhiệm vụ giải pháp cụ thể như thế, tin rằng Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, góp phần viết tiếp trang sử truyền thống 90 năm của Công đoàn Việt Nam và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, nhằm thiết thực để lập thành tích chào mừng ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019 và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14.
2. Chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp thứ 7 đã có 141 phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành. Trong thời gian 2,5 ngày chất vấn Quốc hội, đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Vũ Đức Đam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tham gia báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng. Các vị đại biểu Quốc hội thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát nội dung, tham gia tranh luận với các thành viên chính phủ để đi đến cùng vấn đề chất vấn. Tổng cộng đã có 230 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được Quốc hội lựa chọn là những vấn đề bức xúc được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm. Các thành viên chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, đưa ra nhiều giải pháp khắc phục, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, cầu thị, đồng thời cam kết khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để chính phủ, các bộ ngành tổ chức thực hiện. Quốc hội giám sát đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.
3. Giám sát chuyên đề. Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Quốc hội đã thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 và dự thảo nghị quyết giám sát. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, đoàn giám sát đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu và trình Quốc hội thông qua nghị quyết.
4. Tổng hợp ý kiến kiến nghị và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Thông qua 1.408 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, đã tập hợp được 2.293 kiến nghị cử tri và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay đã có 2.290 kiến nghị được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định, đạt 99,87% tổng số kiến nghị đã chuyển. Trong đó có 191 kiến nghị, 8,79% đã được giải quyết xong. 272 kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 chưa được giải quyết, nhưng đã được các bộ ngành tiếp thu xây dựng lộ trình để giải quyết. Về cơ bản, các bộ ngành đều nghiêm túc, trách nhiệm trong việc tiếp thu kiến nghị mà cử tri nêu. Các nội dung trả lời đều rõ ràng, giải trình ngắn gọn, dễ hiểu, đúng trọng tâm vấn đề. Ngoài việc trả lời, một số bộ ngành còn thông tin cho cử tri thêm về các quy định của pháp luật có liên quan khác, cũng như kế hoạch triển khai khắc phục những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Hiện tượng trả lời chung chung, không đúng trọng tâm, không đúng vấn đề mà cử tri nêu, hay các nhầm lẫn sơ suất trong văn bản trả lời kiến nghị gửi tới cử tri so với các kỳ họp trước hầu như đã được khắc phục. Hầu hết văn bản trả lời cử tri đều do các bộ trưởng trực tiếp trả lời và ký. Tuy nhiên, còn một số tồn tại hạn chế, như chất lượng tổng hợp xử lý kiến nghị cử tri của một số đoàn đại biểu Quốc hội còn bất cập. Nhiều kiến nghị mặc dù đã được các bộ ngành trả lời rõ ràng, đầy đủ tại nhiều kỳ họp Quốc hội hoặc đã được pháp luật quy định nhưng vẫn tiếp tục gửi tới các bộ ngành giải đáp, hướng dẫn. Có đoàn đại biểu Quốc hội còn tập hợp cả những kiến nghị cử tri yêu cầu sửa đổi văn bản đã hết hiệu lực thi hành, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương giải quyết nhưng vẫn tổng hợp chuyển đến cơ quan trung ương giải quyết.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 291, biển kiểm soát 29X2-3621, nhãn hiệu Honda. 292, biển kiểm soát 29E1-79087, nhãn hiệu Piaggio. 293, biển kiểm soát 92H8-2075, nhãn hiệu SYM. 294, biển kiểm soát 20L9-2566, nhãn hiệu Junay. 295, biển kiểm soát 20MD1-09557, nhãn hiệu Espero. 296, biển kiểm soát 20M4-1494, nhãn hiệu Suzuki. 297, biển kiểm soát 20F9-0453, nhãn hiệu Lifan. 298, biển kiểm soát 20L4-3503, nhãn hiệu Honda. 299, biển kiểm soát 20L6-6867, nhãn hiệu Yamaha. 300, biển kiểm soát 20H6-0970, nhãn hiệu SYM. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800-1166 hoặc mã vùng 800-126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800-8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.